Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Wealth and Poverty of Nations của David S. Landes là một công trình kinh tế sử và xã hội học lịch sử, giải thích vì sao một số quốc gia trở nên giàu có, trong khi nhiều nơi khác vẫn nghèo kéo dài. Cuốn sách không chỉ nhìn vào tiền vốn hay tài nguyên, mà đặt trọng tâm vào văn hóa, thể chế, kỹ năng tổ chức và những điều kiện lịch sử đã định hình năng lực phát triển của từng xã hội. Landes viết theo lối so sánh dài hạn, đi qua châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, thế giới Ả Rập và Mỹ Latin để tìm ra các mẫu hình lặp lại của tăng trưởng và trì trệ. Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, giàu tư liệu, nhưng cũng có lập luận rõ ràng, thường khơi gợi tranh luận vì cách ông nhấn mạnh vai trò của lao động, kỷ luật, đổi mới và tự do kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm của Landes, sự giàu nghèo là kết quả của văn hóa, thể chế và lịch sử. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phản bác cách giải thích đơn tuyến rằng giàu nghèo chỉ do tài nguyên, địa lý hay may rủi quyết định. Landes cho rằng sự thịnh vượng là kết quả của nhiều lớp nguyên nhân đan xen, trong đó văn hóa lao động, thái độ đối với tri thức, khả năng chấp nhận thay đổi và chất lượng thể chế giữ vai trò then chốt. Ông không phủ nhận địa lý hay điều kiện tự nhiên, nhưng xem chúng như bối cảnh, không phải số phận. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách đặc biệt ở chỗ nó nối kinh tế với lịch sử dài hạn và các chuẩn mực xã hội cụ thể. Thay vì hỏi một quốc gia có bao nhiêu tài nguyên, Landes hỏi xã hội ấy có khuyến khích tích lũy kỹ năng, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh hay không. Chính từ câu hỏi đó, ông xây dựng toàn bộ phân tích về nguồn gốc khác biệt giữa các nền kinh tế. Thứ hai, tinh thần lao động kiểu Weber và vai trò của các giá trị văn hóa trong tăng trưởng. Một trong những lập luận nổi bật nhất của Landes là sự hồi sinh ở mức độ nào đó của luận điểm về đạo đức lao động tin lành. Ông cho rằng tại một số vùng Bắc Âu, các giá trị như chăm chỉ, đúng giờ, tiết kiệm, kỷ luật và tôn trọng học hỏi đã tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và tích lũy vốn. Theo Landes, tăng trưởng không chỉ cần vốn đầu tư mà còn cần thói quen xã hội hỗ trợ việc tổ chức sản xuất hiệu quả và chấp nhận đổi mới. Từ góc nhìn này, văn hóa không phải là yếu tố phụ mà là nền tảng làm cho thể chế vận hành tốt hơn. Tuy nhiên, ông cũng dùng lập luận này để giải thích vì sao một số xã hội dù có tài nguyên hoặc vị thế thuận lợi vẫn không đạt được bước nhảy phát triển tương xứng. Chủ đề này là phần gây tranh cãi nhiều nhất vì nó dễ bị xem là nhấn mạnh quá mạnh tới khác biệt văn hóa. Nhưng chính điều đó lại làm nên dấu ấn học thuật của cuốn sách. Thứ ba, thể chế mở, cạnh tranh chính trị và tự do thị trường là động cơ của đổi mới. Landes không chỉ nói về văn hóa chung chung, mà còn nhấn mạnh cách thể chế cụ thể tạo ra động lực phát triển. Ông cho rằng ở châu Âu, sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các trung tâm quyền lực và các đô thị đã tạo nên một môi trường không quá tập trung, nơi ý tưởng và kỹ thuật mới có cơ hội lan truyền. Khi quyền lực bị phân tán tương đối, xã hội dễ dung nạp khác biệt, doanh nhân có không gian thử nghiệm và những phát minh có thể chuyển hóa thành năng suất. Ngược lại, nơi nhà nước kiểm soát chặt, sáng kiến dễ bị bóp nghẹt hoặc bị kéo vào phục vụ quyền lực hơn là sản xuất. Landes vì thế xem thị trường không chỉ là cơ chế trao đổi hàng hóa mà còn là cơ chế tuyển chọn những cách làm hiệu quả hơn. Lập luận này giúp cuốn sách vượt khỏi tranh luận văn hóa thuần túy và đi sâu vào cơ sở vận hành của một nền kinh tế hiện đại. Thứ tư, công nghệ, tri thức thực dụng và những phát minh nhỏ tạo nên lợi thế lớn. Một đóng góp quan trọng khác của cuốn sách là việc Landes đặt công nghệ và tri thức ứng dụng vào trung tâm của lịch sử giàu có. Ông cho rằng ưu thế phương Tây không chỉ đến từ những phát minh lớn, mà còn từ việc biết tích lũy, cải tiến và phổ biến các công cụ rất cụ thể như đồng hồ, kính mắt, kỹ thuật kim loại, vận tải và tổ chức sản xuất. Những phát minh tưởng nhỏ này lại giúp tăng độ chính xác, tiết kiệm thời gian, mở rộng năng suất và hỗ trợ thương mại đường dài. Landes nhìn lịch sử như quá trình tích lũy kỹ năng hơn là chuỗi chiến thắng ngẫu nhiên. Một xã hội biết tôn trọng thợ thủ công, kỹ sư, nhà phát minh và thương nhân sẽ có lợi thế bền hơn xã hội chỉ dựa vào quyền lực chính trị. Cách trình bày này làm nổi bật một thông điệp thực tiễn, phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào khả năng học hỏi và chuyển hóa tri thức thành năng lực sản xuất, chứ không chỉ vào những khẩu hiệu tăng trưởng. Cuối cùng, cách Landes đọc thế giới ngoài châu Âu, từ Nhật Bản đến Trung Quốc, Ả Rập và Mỹ Latin, cuốn sách có phạm vi so sánh rất rộng và chính điều đó giúp Landes kiểm tra luận điểm của mình qua nhiều trường hợp khác nhau. Ông không chỉ kể câu chuyện thành công của châu Âu mà còn xem xét Nhật Bản, Trung Quốc, thế giới Ả Rập và Mỹ Latin để thấy vì sao các quỹ đạo phát triển phân hóa. Led đặc biệt quan tâm đến việc bác bỏ quan niệm cho rằng thành công của châu Á chỉ là hiện tượng phụ hoặc hoàn toàn do tác động bên ngoài. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng phát triển không phải một mô hình duy nhất, nhưng vẫn cần những điều kiện tương đối rõ như khả năng học công nghệ, kỷ luật xã hội, thị trường vận hành tốt và vị thế của phụ nữ trong đời sống kinh tế. Chính ở đây, cuốn sách cho thấy tham vọng lịch sử rất lớn, nhưng cũng bộc lộ hạn chế một số độc giả có thể thấy ông thiên về cách nhìn châu Âu là trung tâm. Dù vậy, việc ông đặt nhiều khu vực cạnh nhau giúp người đọc hiểu rằng giàu nghèo không phải chuyện đơn giản của bản đồ hay khí hậu, mà là kết quả của nhiều lựa chọn xã hội chồng lên nhau qua thời gian. Kết luận The Wealth and Poverty of Nations phù hợp với những ai muốn hiểu sâu về kinh tế phát triển, lịch sử thế giới và nguồn gốc của chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia. Sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên kinh tế, sử học, quan hệ quốc tế, nhà hoạch định chính sách và độc giả phổ thông muốn vượt qua các giải thích quá đơn giản về nghèo đói. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó buộc người đọc suy nghĩ cùng lúc về văn hóa, thể chế, công nghệ và lịch sử dài hạn, thay vì chỉ nhìn GDP hay tài nguyên. So với nhiều sách phát triển kinh tế thiên về mô hình kỹ thuật hoặc số liệu ngắn hạn, tác phẩm của Landes mang màu sắc tổng hợp lịch sử rộng hơn, giàu so sánh hơn và mạnh dạn hơn trong việc nêu ra các nguyên nhân khó chịu, nhưng có sức gợi. Dù có thể gây tranh luận vì cách nhấn mạnh vai trò văn hóa và khuynh hướng Âu trung tâm, chính sự thẳng thắn đó làm cuốn sách nổi bật. Đây là một tác phẩm giúp người đọc hiểu rằng sự thịnh vượng không tự nhiên xuất hiện, mà được hình thành qua nhiều thế kỷ của tổ chức xã hội, học hỏi và đổi mới. Nếu bạn muốn ủng hộ David S. Landes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!